Trang 32, chương 1, phần 2.
Câu 18. Không nên bài xích tất cả cholesterol. Khi nói đến cholesterol, mọi người luôn cho rằng nó là nguyên nhân dẫn đến sơ cứng động mạch, gây nên nhồi máu cơ tim, đau thắt tim và bệnh động mạch vành. Vì thế ai cũng không dám ăn những thực phẩm chứa nhiều cholesterol. Thật ra, nhận thức và cách làm này có chút thiên lệch, nên nhìn cholesterol theo biện chứng. Chuyên gia sinh hóa cho rằng cholesterol là một trong số chất béo cơ bản cần thiết cho cơ thể người. Tế bào cấu thành tòa nhà sự sống của cơ thể người không tách rời khỏi cholesterol, nhất là trong não, gan, thận. Những người muốn có con cháu nối dòng dõi tông đường, nếu trong cơ thể không có cholesterol thì khả năng vô sinh rất cao, vì hormone sinh dục tổng hợp từ cholesterol. Màng sinh học rất quan trọng đối với sự sống cũng do cholesterol tạo thành. Do sự tồn tại của cholesterol, màng tế bào mới được duy trì chức năng sinh lý bình thường, có thể kiểm soát quá trình ra vào của dinh dưỡng và chất thải, quá trình sản sinh hiệu quả của thuốc, quá trình truyền thông tin và hình thành phản ứng miễn dịch. Axit mật trong dịch mật có thể tham gia vào quá trình tiêu hóa và hấp thụ lipid. Thành phần chủ yếu của nó là cholesterol. Cholesterol còn là chất không thể thiếu trong quá trình tổng hợp hormone vỏ tuyến thượng thận, vitamin D3. Nhưng nỗi lo của con người đối với cholesterol cũng có lý nhất định. Sau khi phân tích, các nhà khoa học cho biết cholesterol có hai loại. Trong đó, cholesterol A là vệ sĩ sức khỏe của cơ thể người, có ích đối với con người. Cholesterol B là con sâu hại người. Nó kết hợp với protein lắng trên thành mạch máu, tạo thành xơ giữa động mạch, nguy hại đến sức khỏe con người, chẳng có ích lợi nào cả. Trong huyết thanh người bình thường, hàm lượng cholesterol là 2.9 cho đến 6 trên 1. Có người cho rằng chỉ cần hàm lượng cholesterol vượt quá mức này, chứng tỏ mạch máu tim có bệnh. Nhận thức này không khoa học. Chỉ khi đo tỷ lệ cholesterol A và cholesterol B mới có thể kết luận bệnh nhân bị xơ giữa động mạch, và tỷ lệ này sẽ dần nâng cao cùng với tuổi tác của con người. Một điều cần phải lưu ý, có hai nguồn gốc cholesterol trong cơ thể người. Một là có từ trong thức ăn, hai là gan người tự sinh sản. Chỉ cần chức năng sinh lý các mặt của cơ thể bình thường, gan có thể điều tiết quá trình chuyển hóa cholesterol. Nếu một lúc nào đó, nhất thời hấp thu hơi nhiều mỡ động vật hoặc thực phẩm nội tạng, lượng tổng hợp cholesterol của gan sẽ giảm, giúp hàm lượng cholesterol trong cơ thể duy trì mức cân bằng. Nếu lo lắng cholesterol cao, không dám ăn thịt trứng là điều không nên. Dĩ nhiên, đối với bệnh nhân cao huyết áp và người mắc chứng béo phì, nên tránh thường xuyên ăn thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao. Câu 19. Không nên ăn thực phẩm có thêm màu. Màu thực phẩm thường dùng có hai loại. Một là màu tự nhiên, thường không có hại. Loại khác là màu tổng hợp, nhân tạo. Một số có hại cho cơ thể người. Vì thế nên tìm hiểu kỹ và có kiến thức về màu thực phẩm, biết lợi, tránh hại rất quan trọng. Màu tự nhiên là màu có trực tiếp từ mô động thực vật, thí dụ như diệp lục tố chiết xuất từ rau, hoặc những rau cải xanh khác, thường dùng cho những món ăn màu xanh. Màu đường là lấy đường trắng xào thành màu tương và dùng cho món ăn quay đỏ. Màu vàng nghệ chế biến từ nghệ vàng, thường dùng cho màu chế rượu và quế viên. Màu đỏ chiết xuất từ gấc và lá những thực vật khác. Những loại màu này thường không có hại. Một số còn có giá trị dinh dưỡng nhất định, có thể yên tâm cho vào thức ăn. Màu tổng hợp nhân tạo, lấy màu anilin được tách ra từ hắc yến làm nguyên liệu tạo thành, do đó còn gọi là màu hắc yến hoặc màu anilin. Loại màu này phần lớn có độc tính, gây tiêu chảy và ung thư, có hại đối với cơ thể người, vì thế cố gắng không dùng hoặc dùng ít. Nhà nước đã có quy định tất cả các loại thịt và chế phẩm từ nó, bao gồm nội tạng chế biến, cá và chế phẩm từ cá, gia vị, bao gồm giấm, bột cà ri, xì dầu, trái cây và chế phẩm từ nó, sữa và chế phẩm sữa, thực phẩm trẻ em, bánh quy, điểm tâm đều không được dùng màu tổng hợp nhân tạo. Chỉ có nước ngọt, đồ lạnh, kẹo, mứt, rượu được pha chế và siro có thể dùng lượng ít, thường không vượt quá 1/10.000. Nhưng trong một số thức uống và thực phẩm bán trên thị trường hiện nay, vẫn còn dùng màu đã cấm sử dụng hoặc dùng màu tổng hợp nhân tạo quá lượng, nhất là một số thức uống và thực phẩm tự do bán ở chợ và bày bán trên đường, phần lớn đều chưa qua sự kiểm tra. Tình trạng dùng màu cấm hoặc sử dụng quá lượng màu có độc khá nghiêm trọng, vì thế nên cẩn thận khi mua và ăn những loại thực phẩm này. Câu 20. Không nên ăn quá nhiều đường hóa học. Đường hóa học và đường là hai loại vật chất khác nhau hoàn toàn. Đường được chiết xuất từ mía hoặc củ cải đường, còn đường hóa học chiết xuất được từ trong thành phần của hắc yến. Theo nghiên cứu, con người khi ăn đường hóa học vào cơ thể thường bài tiết hoàn toàn ra ngoài thông qua nước tiểu trong vòng 24 giờ. Thế nên đường hóa học không có ảnh hưởng gì đến cơ thể người. Thành phần chủ yếu của đường hóa học là natri. Đường hóa học không có dinh dưỡng, dùng nó chỉ nhằm thay đổi khẩu vị, giúp ăn ngon miệng. Nhưng trong quá trình sản xuất đường hóa học sẽ sót lại một số tạp chất vi lượng. Những tạp chất này sẽ gây ảnh hưởng bất lợi đối với cơ thể người. Đường hóa học ngọt gấp 500 lần đường saccharose. Lúc dùng chỉ cần cho một ít là được. Thế nên khi pha chế rượu, thức uống, điểm tâm, lượng đường hóa học không được vượt quá 1.5 trên 10.000. Lượng ít đường hóa học này không có trở ngại gì đối với cơ thể người. Nhưng nếu dùng quá nhiều đường hóa học trong thời gian dài, sẽ có hại như kích thích niêm mạc đường tiêu hóa, đôi lúc sẽ ảnh hưởng đến chức năng của một số enzyme tiêu hóa, làm giảm chức năng tiêu hóa của con người, làm cho thận bị suy yếu. Theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia của Mỹ, đã tiến hành điều tra thói quen ăn uống của 300 bệnh nhân ung thư bàng quang và gần 6.000 người khỏe mạnh, kết luận là ăn lượng ít đường hóa học không tăng tính nguy hiểm của bệnh ung thư bàng quang. Ăn lượng nhiều đường hóa học, khả năng mắc bệnh ung thư bàng quang sẽ tăng. Nếu người hút nhiều thuốc lại ăn quá nhiều đường hóa học, khả năng mắc bệnh ung thư bàng quang rất cao. Câu 21. Không nên ăn nhiều thức ăn hun nướng. Những thực phẩm hun nướng như vịt nướng, gà nướng, thịt dê nướng, khoai lang nướng, thịt răm bông, cá hun khói có mùi thơm đặc biệt, là những món ngon trong bữa ăn hàng ngày của gia đình và trong các bữa tiệc, được rất nhiều người ưa thích. Nhưng, nhìn từ góc độ sức khỏe, những thực phẩm này không nên ăn nhiều, không nên ăn thường xuyên. Vì trong cá và thịt đã qua khâu hun nướng đều chứa chất hóa học polycyclic aromatic hydrocarbon. Trong hợp chất hóa học này có chứa chất gây ung thư 3-4. Nó sản sinh trong quá trình hun nướng và cháy khét thức ăn. Nhiệt độ càng cao sản sinh càng nhiều. Thực phẩm hun nướng còn sản sinh ra nitrosamine trong dạ dày. Nó do nitrat và amin bậc 2 hình thành dưới điều kiện axit trong dạ dày. Hun nướng protein phân giải trong thực phẩm có thể sản sinh amin bậc 2, còn nitrat là khách quen trong thực phẩm. Vậy, phải chăng thỉnh thoảng ăn một ít thực phẩm hun nướng sẽ dẫn đến ung thư? Dĩ nhiên không phải. Vì sự hình thành của chứng ung thư quyết định bởi nhân tố trong rất nhiều mặt. Thí dụ như cách chế biến hun nướng, ăn chung với những thực phẩm nào, tình trạng sức khỏe của mỗi người. Nhưng có thể khẳng định một điều là ăn nhiều thực phẩm hun nướng dễ dẫn đến ung thư. Vì thế, khi hun nướng thực phẩm phải chú ý tránh để thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với than lửa. Nhiệt độ hun nướng không nên quá cao, thời gian không nên quá dài, tốt nhất nướng bằng điện hoặc nướng bằng than không khói. Không nên hun nướng bằng gỗ hoặc than khói. Khi ăn thực phẩm hun nướng, tốt nhất ăn kèm một ít rau quả xanh để giảm tính nguy hại. Câu 22. Không nên ăn quá nhiều trứng muối. Trứng muối là trứng tái chế hình thành dưới tác dụng của chất ba sợi nhi natri hydroxit. Lòng trắng của nó trong suốt có màu nâu. Lòng đỏ đông lại nhưng không chắc, có màu từng lớp dạng bánh xe, mùi vị thơm nồng, béo nhưng không ngán. Theo nghiên cứu cho biết, trong mỗi 100 gram trứng muối có chứa 13,6 gram protein, 12,4 gram lipid, 4 gram đường, 82 mg canxi, 212 mg phosphor, 3 mg sắt, 940 đơn vị vitamin A. Ngoài dinh dưỡng phong phú và tiện lợi cho việc ăn uống, còn có giá trị dùng như thuốc giúp mát, sáng mắt, tốt gan. Nhưng khi chế biến trứng muối phải trộn lẫn với ba sợi thuần khiết, than đá, muối, bột, marsico, theo liều lượng nhất định, ngâm hoặc thêm bùn, thêm cám bọc bên ngoài. Bột marsico là chì oxit, vì thế trứng muối sẽ bị nhiễm kẽm. Theo quy định của Bộ Y tế, hàm lượng kẽm của mỗi ký trứng muối không vượt quá 3mg. Do Maxicot có tác dụng tạo dân đẹp nên để trứng có màu đẹp và bắt mắt, các cơ sở sản xuất thường thêm vào chất liệu này. Do đó, thường xuyên ăn trứng muối có hàm lượng kẽm vượt chuẩn sẽ bị ngộ độc kẽm do lượng tích trữ quá nhiều. Kẽm vừa có thể thay thế canxi trong răng của xương cơ thể người, vừa có thể tích trữ trong hồng cầu và mô của gan, thận, phổi, não. Từ đó xuất hiện triệu chứng ăn không ngon miệng, viêm dạ dày và ruột. Trong xoang miệng có mùi của kim loại, gây mất ngủ, đau nhức khớp và cơ thiếu máu. Ngoài ra, vỏ trứng vịt còn chứa salmonella. Khi vỏ trứng dở sẽ sinh sôi trong trứng. Nếu người nào ăn phải trứng muối như vậy, cũng sẽ gây bệnh. Vì thế không nên ăn nhiều trứng muối. Câu 23. Không nên ăn nhiều đậu hũ thối, tức chao. Chao tuy mùi rất thối, tạo cảm giác khó chịu cho con người. Nhưng mùi vị khi ăn rất tuyệt. Trong mùi thối có vị thơm lạ thường, đồng thời nó còn giàu dinh dưỡng. Vì thế ăn chao thích hợp sẽ có ích đối với sức khỏe của cơ thể người. Chao là một món ăn rất nên dùng, vì muốn làm món này phải dùng đậu nành thượng hạng, công nghệ chế biến tinh tế, phải qua vài công đoạn chế biến như tạo phôi, tức ngâm đậu, mài thành tương, lọc tương, luộc, lên men giai đoạn đầu, ướp muối, lên men giai đoạn sau. Cả quá trình chế biến cần khoảng 50 ngày. Trong quá trình chế biến, protein trong đậu hũ bị phân giải, axit amin ngậm lưu huỳnh cũng bị thủy phân hết. Hydrogen sulfide sinh ra, do đó có mùi cực thối. Protein trong đậu hũ bị phân giải và sản sinh axit amin nhưng lại có mùi thơm ngon. Đây là lý do chao ngửi thối nhưng ăn lại thơm. Theo phân tích, trong hai miếng chao có chứa hàm lượng protein tương đương với hàm lượng protein trong trứng gà. Do lên men thông qua vi sinh vật nên thành phần dinh dưỡng của nó dễ dàng được cơ thể người tiêu hóa và hấp thu. Nhưng mùi hydrogen sulfide toát ra từ chao lại có hại đối với cơ thể người, vì thế không nên ăn nhiều, càng không nên ăn mỗi ngày, mỗi bữa. Câu 24. Không nên ăn nhiều sơn tra miếng. Sơn tra miếng là thực phẩm được trẻ nhỏ và phụ nữ ưa thích. Nó có vị ngon, có thể đẩy mạnh quá trình tiết dịch tiêu hóa, giúp ngon miệng, hỗ trợ tiêu hóa. Còn có thể trị đau bụng sau khi sinh, kiết lỵ, trắng đỏ, đau lưng, bệnh sáng dây. Ăn sơn tra miếng hoặc dùng sắc nước uống thay trà đều có hiệu quả tốt. Nhưng nếu ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, vì chức năng trợ tiêu hóa của sơn tra miếng chỉ thúc đẩy quá trình tiết dịch tiêu hóa, chứ không phải tiêu hóa thức ăn thông qua việc tăng cường chức năng của tỳ vị. Hơn nữa, sơn tra miếng là vật phá khí, loại bỏ ứ trệ, ăn quá nhiều sẽ tổn hại trung khí. Vì thế, người tỳ vị suy nhược không nên ăn sơn tra miếng. Thông thường khi dùng thuốc nhân sâm bổ khí cũng không nên ăn, vì tác dụng phá khí của nó sẽ chống lại tác dụng bổ khí của nhân sâm. Câu 25. Không nên ăn quá nhiều muối. Muối ăn là gia vị quan trọng có tác dụng đối với việc duy trì sức khỏe của cơ thể. Nếu như tim thiếu muối sẽ ảnh hưởng đến chức năng co rút bình thường. Cơ bắp thiếu muối sẽ dễ bị chuột rút. Trong dạ dày thiếu muối sẽ dẫn đến tiêu hóa kém, ăn không ngon miệng. Ăn muối quá ít sẽ cảm thấy toàn thân rã rời. Không ăn muối trong thời gian dài sẽ làm cho tóc bạc sớm. Vì thế, dù nam nữ, già trẻ, lớn bé đều cần phải hấp thụ lượng muối nhất định. Nhất là vào mùa hè và những người vận động, lao động với cường độ lớn, đổ nhiều mồ hôi, lượng muối bài tiết ra khá nhiều, càng phải chú ý đến việc bổ sung muối. Muối tuy là một chất không thể thiếu của cơ thể, nhưng không phải ăn càng nhiều càng tốt, vì quá nhiều muối tất nhiên sẽ sản sinh cảm giác khát, do đó dẫn đến uống nhiều nước, làm cho tim và thận phải hoạt động mạnh, lâu ngày sinh ra bệnh tim thận. Theo ghi chép từ một số tư liệu điều tra ở nước ngoài, hấp thu bao nhiêu muối ăn liên quan mật thiết đến mức cao thấp của huyết áp. Người Eskimo mỗi ngày chỉ ăn khoảng 4 gram muối, họ không có người mắc bệnh cao huyết áp. Còn cư dân miền Bắc nước Nhật mỗi ngày ăn 26mg muối, có tỷ lệ người mắc bệnh cao huyết áp rất cao. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, một người trưởng thành mỗi ngày ăn khoảng 7-10g muối có thể thích hợp với nhu cầu của cơ thể. Câu 26. Không nên ăn quá nhiều tỏi. Tỏi là một loại gia vị thường dùng khi ăn sống thơm cay ngon miệng, khai vị, gây hưng phấn, thêm vào trong thịt có thể loại bỏ mùi tanh, tăng thêm hương vị. Nó có chứa nhiều loại dinh dưỡng như protein, lipid, canxi, phosphor, sắt, vitamin, có giá trị dinh dưỡng nhất định. Anlitrium, trong tỏi có tác dụng sát khuẩn dị cay, nó mang tính ấm, có giá trị điều trị khá cao. Nghiên cứu cho thấy tỏi có tác dụng ức chế và tiêu diệt khuẩn cầu chùm, E. coli, khuẩn gây sốt thương hàn, khuẩn phẩy, khuẩn gây bệnh than và những khuẩn gây bệnh khác, do đó được gọi là chất diệt khuẩn phổ biến trong tự nhiên. Những năm gần đây, các nhà khoa học nghiên cứu phát hiện tỏi còn có tác dụng chống ung thư rất tốt, thường xuyên ăn tỏi rất có ích đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, điều nên chú ý là ăn tỏi cũng phải có lượng thích hợp. Nếu cho rằng nó là thực phẩm bổ sung mà ăn quá nhiều cũng là điều không nên. Thực tế chứng minh ăn quá nhiều tỏi có thể làm cho các chứng bệnh như tim, đái tháo đường, béo phì nặng thêm. Ăn nhiều tỏi trong thời gian dài sẽ khiến người viêm dạ dày nhẹ hoặc loét dạ dày phát sinh đau bụng. Ngoài ra còn tổn hại mắt và gan của con người. Ăn quá nhiều tỏi sẽ giết chết vi khuẩn có ích trong ruột, phá hoại nguyên liệu tạo thành vitamin B2 và vitamin B6, cản trở quá trình hấp thụ vitamin nhóm B trong cơ thể người. Vì tỏi có chứa chất gây tổn hại huyết sắc tố trong hồng cầu. Ăn quá nhiều tỏi trong thời gian dài sẽ dẫn đến thiếu máu. Điều phải chú ý là khi tiêu chảy không nên ăn nhiều tỏi, bằng không không những chẳng có hiệu quả điều trị, còn làm cho bệnh nặng thêm. Vì tiêu chảy phát sinh thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày, phần lớn là do người bệnh sau khi nhiễm lạnh hoặc ăn phải thực phẩm có mang vi khuẩn gây bệnh, dẫn đến chứng viêm ở mô niêm mạc cục bộ trong ruột. Tính thông thấu của mạch máu ở thành ruột phát sinh thay đổi, gây rối loạn quá trình ủ protein và chuyển hóa muối và nước, khiến lượng lớn dịch thể thấm vào xoang ruột mà phát sinh tiêu chảy. Trong thời gian mang bệnh, cả xoang ruột đều ở trạng thái căng thẳng. Nếu tiếp tục ăn nhiều tỏi, cùng lúc với việc nó sản sinh tác dụng kháng khuẩn tiêu viêm, Anlitrium cũng sẽ tăng kích thích đối với thành ruột, sẽ khiến mạch máu xung huyết, phù thủng nặng, dẫn đến càng nhiều dịch mô chảy vào trong ruột, từ đó khiến triệu chứng tiêu chảy của người bệnh nặng thêm. Câu 27. Không nên ăn quá nhiều trái cây. Trái cây có nhiều chất dinh dưỡng như đường, vitamin và các loại axit hữu cơ. Ăn một ít trái cây hợp lý có thể bổ sung dinh dưỡng, kích thích tiết dịch tiêu hóa, rất có lợi cho cơ thể người. Nhưng nếu cho rằng ăn càng nhiều trái cây càng tốt là một điều hoàn toàn sai lầm. Ăn quá nhiều trái cây cũng rất có hại cho sức khỏe. Vì đường có trong phần lớn trái cây thường là monosaccharide và disaccharide như glucose, fructose và saccharose có thể trực tiếp được hấp thụ vào trong máu thông qua tiêu hóa hoặc tiêu hóa đôi chút. Đặc điểm này vừa có lợi vừa có hại. Lợi là sau khi ăn, cơ thể hấp thu nhanh, cung cấp năng lượng kịp thời. Hại là nếu ăn quá nhiều trái cây có chứa đường, dễ tạo thành nồng độ đường huyết tăng nhanh đột ngột, tiến đến kích thích tiểu đảo, Langerhans, tiết nhiều insulin, khiến nồng độ đường huyết lại hạ nhanh chóng. Sự dao động đường huyết sẽ khiến con người có cảm giác như tâm trạng bất ổn, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, tinh thần không tập trung. Vì thế, trái cây chỉ có thể là cách bổ sung dinh dưỡng như hấp thu vitamin, muối vô cơ, nên ăn với lượng thích hợp, không nên ăn quá nhiều. Câu 28. Không nên ăn trái cây thay thế rau củ. Trái cây giàu vitamin và muối vô cơ, vì thế một số người cho rằng ăn nhiều trái cây có thể thay thế cho việc ăn rau củ. Nhận thức và cách làm này hoàn toàn sai lầm. Chất dinh dưỡng trong rau có tác dụng quan trọng đối với việc điều tiết, chức năng, sinh lý của cơ thể và duy trì sức khỏe. Trong rau tươi có chứa nước, vitamin, muối vô cơ và cellulose là nguồn gốc chính của caroten và vitamin B2, vitamin C và canxi, phosphor, sắt, mangan trong thức ăn. Rau không những có giá trị dinh dưỡng cao mà còn giúp cơ thể hấp thụ protein, đường và lipid. Khi ăn những thực phẩm có chứa protein cùng với rau, dịch tiêu hóa sinh ra trong dạ dày nhiều hơn so với việc chỉ ăn một loại thực phẩm. Thí nghiệm cho thấy, chỉ ăn thịt, tỷ lệ hấp thu protein trong ruột là 70%. Nếu ăn thêm rau, tỷ lệ hấp thu tăng đến khoảng 90%. Vì vậy tác dụng này của rau không thể thay thế bằng cách ăn trái cây được. Một số phụ huynh chỉ chú ý cho con ăn trái cây đắt tiền, xem thường rau rẻ tiền. Quan điểm này là sai lầm. Phải xác định rõ, rau là nguồn gốc chính về muối vô cơ và nhiều loại vitamin cần thiết cho quá trình tăng trưởng, phát triển của trẻ nhỏ, là loại thực phẩm không thể thiếu cho người già và người trung niên. Vì nhiệt, năng lượng tiêu hao của người già và người trung niên giảm, nhiệt lượng có trong thực phẩm cũng giảm theo. Còn rau lại là loại thực phẩm có nhiệt lượng ít, là chứa khá nhiều vitamin và muối vô cơ. Do thành phần trong các loại rau khác nhau, nếu chỉ ăn một loại hoặc vài loại vẫn không đủ, nên dựa vào điều kiện và khả năng, thường xuyên thay đổi cố gắng ăn nhiều loại rau. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho cơ thể có được nhiều loại chất dinh dưỡng, duy trì sự khỏe mạnh. 29. Không nên thường xuyên ăn bánh quẩy. Bánh quẩy là một loại thực phẩm rẻ tiền, thơm, giòn, ngon miệng, tiện lợi, rất được mọi người ưa chuộng. Nhưng bánh quẩy không phải là thực phẩm hoàn mỹ, nó chứa chất có hại cho cơ thể người, không nên ăn thường xuyên. Trong quá trình chế biến bánh quẩy hiện nay, vẫn còn rất nhiều quán ăn và quầy hàng sử dụng một cách truyền thống. Họ thêm vào bột bánh một lượng phèn nhất định, trong khi đó phèn có chứa khá nhiều nguyên tố kẽm. Theo kiểm tra chất lượng, trong bánh quẩy nếu làm từ 50 gram bột mì, có khoảng 10 mg kẽm. Các nhà khoa học Mỹ từng cho chuột bạch dùng lượng lớn nguyên tố kẽm trong phòng thí nghiệm, nhanh chóng phát hiện chuột bạch xuất hiện chứng lão hóa. Tiếp theo, họ tiến hành phân tích mô não của 16 người mắc chứng lão hóa, phát hiện hàm lượng kẽm trong tế bào thần kinh não của họ gấp 4 lần người bình thường. Những thí nghiệm này chứng minh nguyên tố kẽm tăng nhiều là một trong những nguyên nhân khiến cơ thể người lão hóa sớm. Tuy lượng kẽm trong bánh quẩy không nhiều lắm, hơn nữa thận của con người còn có thể loại bỏ một phần kẽm đi vào cơ thể người, nhưng thường xuyên ăn bánh quẩy sẽ khiến nguyên tố kẽm tích tụ dần, ngày càng nhiều, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu thần kinh não phát sinh bệnh biến thoái hóa, khả năng tư duy và ghi nhớ giảm, chức năng tim phổi yếu, tứ chi mệt mỏi, da nhăn, tóc bạc, thậm chí rụng. 30. Không nên chan canh ăn cơm. Một số người, nhất là người răng yếu, thích cho cơm vào canh rồi mới ăn, cho rằng như vậy nhai kỹ, dễ tiêu. Thật ra đây là một cách làm không khoa học. Lâu ngày sẽ dẫn đến giảm chức năng tiêu hóa của dạ dày và ruột, dẫn đến bệnh đau dạ dày. Vì thức ăn trước tiên phải tiến hành nhai kỹ trong khoang miệng và tiêu hóa sơ bộ, răng chắc khỏe, cắt và mài thức ăn to thành hạt nhỏ, đồng thời tuyến nước bọt không ngừng tiết nước bọt, trộn lẫn với thức ăn. Trong nước bọt, phân giải thành đường mạch nha ngon ngọt, giúp dạ dày và đường ruột tiêu hóa hấp thu. Khi cơ thể người tiêu hóa thức ăn dạng rắn, thời gian nhai càng dài, lượng nước bọt tiết ra càng nhiều, càng có lợi cho việc làm trơn và nuốt thức ăn, giúp cho dạ dày và ruột không cần hoạt động quá mức. Chan canh vào cơm, chỉ cần nhai đôi chút trong khoang miệng rồi nuốt vào dạ dày. Điều này không những khiến ta ăn không mùi vị, mà thần kinh vị giác trên đầu lưỡi cũng không được kích thích toàn diện. Nước bọt tiết ra rất ít, khiến dạ dày và tụy tiết ít dịch tiêu hóa, lâu ngày sẽ dẫn đến bệnh đau dạ dày. 31. Không nên ăn đồ nóng. Một số người thích ăn canh rất nóng và cơm rất nóng trong mỗi bữa cơm, cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể ăn được vị thơm của cơm. Đây là một thói quen ăn uống không khoa học, không có lợi cho răng miệng, thực quản và dạ dày. Cơm canh quá nóng, ngoài việc làm bỏng niêm mạc lưỡi và khoang miệng, đôi lúc còn dẫn đến bỏng niêm mạc thực quản. Niêm mạc thực quản tổn thương hoại tử, hình thành màng giả, sau khi rụng sẽ thành lở loét. Vết loét này sau khi lành có thể hình thành sẹo, dẫn đến hẹp thực quản, ảnh hưởng đến việc ăn uống bình thường, gây bệnh viêm thực quản. Những người mắc bệnh này thường cảm thấy phía sau xương ngực đau và có cảm giác nóng rát, đôi lúc xuất hiện triệu chứng nuốt khó khăn, còn có thể dẫn đến viêm dạ dày đơn thuần cấp tính. Thường xuyên ăn cơm canh nóng cũng liên quan đến việc phát sinh ung thư thực quản. Nghiên cứu cho thấy, tại vùng phát bệnh ung thư thực quản cao, phần lớn người bệnh có thói quen thích ăn đồ nóng. Độ chịu nhiệt ở niêm mạc dạ dày thực quản ở khoang miệng của con người là 50 độ C cho đến 60 độ C. Nhằm tránh bỏng niêm mạc khoang miệng và thực quản, giảm sự phát sinh viêm thực quản, viêm dạ dày cấp tính, ung thư thực quản, nên tập thành thói quen ăn uống tốt, không nên ăn cơm canh nóng. 32. Hai điều không nên cho bữa sáng. Không nên xem thường bữa ăn sáng. Số lượng và chất lượng của bữa ăn sáng có thể ảnh hưởng đến mức đường huyết trong cơ thể cả ngày. Năng lượng của cơ thể người có từ đường huyết, lipid và protein. Trong đường huyết có đủ đường thì mỗi tế bào của cơ thể mới có thể thu được năng lượng cần thiết bất cứ lúc nào. Tế bào não nhạy cảm nhất đối với sự dao động của đường huyết, vì năng lượng cần thiết cho tế bào não chỉ có thể thu được từ đường huyết, không thể hấp thu từ lipid và protein. Những người không ăn sáng hoặc ăn sáng ít, lượng đường huyết và quá trình tiêu hóa thức ăn giảm, tư duy trở nên chậm chạp và rối loạn. Học sinh khi học trong tình trạng đường huyết thấp, hiệu suất tiếp thu giảm rõ. Tài xế lái xe với tình trạng đường huyết thấp cũng nguy hiểm như trong tình trạng say rượu. Nhằm làm rõ tác dụng của bữa ăn sáng và ăn sáng như thế nào thì tốt. Qua thí nghiệm đã phát hiện, người chỉ ăn thức ăn tinh bột vào buổi sáng. Sau khi ăn, đường huyết hạ rất nhanh. Phần lớn thời gian vào buổi sáng, lượng đường huyết đều dưới mức bình thường. Người dùng thêm một ly sữa hoặc hai quả trứng gà vào buổi sáng, lượng đường huyết có thể duy trì trong phạm vi bình thường. Cơ thể cũng cảm thấy thoải mái. Cho hai nhóm người được thí nghiệm ăn bữa trưa có cùng số lượng và chất lượng trên cơ sở bữa ăn sáng. Nhóm người ăn sáng với trứng và sữa, lượng đường huyết vào buổi trưa duy trì ở mức khá cao. Nhóm người chỉ ăn tinh bột, lượng đường huyết sau bữa ăn trưa tăng lên trong một thời gian ngắn, rồi giảm xuống cho đến tối. Từ đó có thể thấy, số lượng và chất lượng của bữa ăn sáng có ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc cả ngày, vì thế không nên xem thường bữa ăn sáng. Bữa ăn sáng lý tưởng nên có lượng protein, lipid đầy đủ và thức ăn tinh bột nhất định. Thanh thiếu niên đang phát triển và học tập phải đặc biệt chú trọng bữa ăn sáng. Bữa ăn sáng không nên chỉ ăn thức ăn khô. Vì trải qua giấc ngủ cả đêm, sáng thức dậy, chức năng của ruột và dạ dày chưa phục hồi về trạng thái hưng phấn, từ trạng thái ức chế khi ngủ, chức năng tiêu hóa tương đối yếu, dẫn đến biếng ăn. Lúc này, nếu chỉ ăn thực phẩm khô, số lượng ăn không nhiều, không có lợi cho tiêu hóa, không thể đáp ứng nhu cầu hoạt động của cơ thể, người trong cả buổi sáng. Ngoài ra, buổi tối, trong cơ thể tiêu hao thành phần nước nhất định, cần phải bổ sung vào lúc sáng, để lợi cho quá trình làm việc bình thường của cơ thể. Vì thế bữa ăn sáng nhất định phải ăn thức ăn có chứa nước như sữa, đậu nành. 33. Năm điều không nên cho bữa tối. 1. Bữa tối không nên ăn quá no. Bữa tối cách bữa ăn sáng ngày hôm sau một khoảng thời gian khá dài, hơn 10 giờ. Vì thế ăn không no, ăn không ngon là không được. Nhưng bữa ăn tối quá no cũng không nên. Đấy là gì? Dễ khiến ta béo phì. Tối cơ thể người ở vào trạng thái nghỉ ngơi và thần kinh mê tẩu. Chi phối hoạt động tiêu hóa lại khá hưng phấn. Chức năng tiêu hóa tốt, hấp thụ vào lượng đường dư trong cơ thể để chuyển hóa thành lipid tích tụ trong cơ thể. Thế là phát phì. Dễ tổn hại tụy. Bữa tối ăn quá no, dạ dày và đường ruột đầy sẽ ép miệng của tụy và ống mật. Thậm chí sẽ khiến dịch mật chảy vào trong tụy. Dịch mật kích hoạt trichinogen sẽ sản sinh tình trạng tự tiêu hóa, từ đó dẫn đến viêm tuyến tụy, dễ dẫn đến bệnh động mạch vành. Con người sau khi ngủ, máu lưu thông chậm, lipid huyết dễ lắng động trên thành mạch máu. Đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến bệnh sơ cứng động mạch vành. Dễ mắc bệnh đái tháo đường. Bữa ăn tối quá no, hấp thụ lượng lớn nhiệt năng, có thể khiến lượng dung nạp glyco trong cơ thể người giảm. Lâu ngày, dễ dẫn đến bệnh đái tháo đường. 2. Bữa tối không nên ăn quá muộn. Thức ăn của bữa trưa ở lại trong dạ dày 3 đến 5 giờ thì tiêu hóa hết. Nếu 12 giờ trưa ăn cơm, vậy nhiều nhất là đến 6 giờ tối phải ăn. Nếu bữa ăn tối quá muộn, chưa bao lâu lại lên giường ngủ, không những khó ngủ vì sự căng thẳng của nhu động dạ dày và ruột, còn khiến con người mơ nhiều, ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của não. 3. Bữa tối không nên ăn nhiều thức ăn giàu đạm. Bữa tối nếu ăn nhiều thức ăn có hàm lượng lipid và protein cao như trứng, sữa, thịt, trong tình trạng cơ thể giảm lượng hoạt động và giảm tốc độ máu lưu thông, sẽ chuyển hóa nhiệt năng thừa thành lipid, lâu ngày sẽ phát phì, dễ dẫn đến bệnh về hô hấp tim mạch. 4. Bữa tối không nên uống nhiều rượu. Thành phần chủ yếu của rượu là cồn, Bữa tối say rượu sẽ dẫn đến xơ gan, khiến phát bệnh viêm tuyến tụy do hoại tử cấp tính, còn làm giảm mức đường huyết, dẫn đến chứng hạ đường huyết do thần kinh. 5. Những người bữa tối không nên ăn ít. Bữa sáng ăn no, bữa trưa ăn tốt, bữa tối ăn ít là nguyên tắc ăn uống của người bình thường. Tuy nhiên, bữa tối ăn ít không thể nói chung nên phân biệt dựa theo tình hình cụ thể. Một số người làm nghề văn chương dạy học vệ sinh tin tức và những người cần làm ca đêm, bữa tối không những phải ăn nhiều, còn phải thêm bữa ăn khuya thích hợp. Khi làm đêm thường rất đói, ảnh hưởng đến hiệu suất học tập và làm việc, cũng có ảnh hưởng xấu đối với giấc ngủ. Thậm chí, một số có thể đang ngủ mà thức dậy vì đói, thường xuyên có cảm giác đói như vậy, còn dẫn đến phát sinh bệnh về dạ dày và đường ruột hoặc xuất hiện triệu chứng hạ đường huyết, rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế, những người này bữa tối không nên ăn ít. 34. Bốn điều không nên về ăn uống trước khi ngồi máy bay. Đi du lịch bằng máy bay, do nhiệt độ, khí áp ở trên cao thay đổi, cơ thể người phải tiêu hao khá nhiều năng lượng. Vì thế, trước giờ bay khoảng hơn một tiếng, nên ăn một số thực phẩm thích hợp. Thí dụ như bánh mì, điểm tâm, mì, sữa, rau cải, thịt nạc và trái cây. Nhưng phải chú ý bốn điều không nên sau đây. 1. Không nên ăn quá no. Ăn quá no khi bay trên cao, vừa tăng thêm gánh nặng cho tim, vừa dễ dẫn đến bệnh máy bay như buồn nôn, nôn, say máy bay. Vì thế, việc ăn uống trước khi lên máy bay nên quán triệt nguyên tắc ăn ít. 2. Không nên ăn thực phẩm có nhiều cellulose và dễ sinh khí. Cơ thể người khi ở độ cao 5.000 mét, thể tích khí thể sẽ tăng gấp 2 lần khi ở mặt đất. Nếu ăn thức ăn dễ sinh khí và chứa khá nhiều cellulose, khi bay sẽ gây ra cảm giác tức ngực, trướng bụng. 3. Không nên ăn thực phẩm quá nhiều dầu mỡ và chứa lượng lớn protein động vật. Những thức ăn này rất khó tiêu hóa trong dạ dày. Cộng thêm sau khi lên cao, dịch tiêu hóa của cơ thể tiết ít, nhu động dạ dày và ruột giảm càng làm khó tiêu hóa hơn. Vì thế sẽ phát sinh phản ứng trướng bụng, đau bụng trong lúc bay và sau khi đáp. 4. Không nên ăn quá muộn. Tốt nhất là không nên ăn gì thêm trong một giờ trước khi lên máy bay, vì thức ăn trong dạ dày vẫn chưa kịp tiêu hóa, là phải chịu sự lắc lư khi máy bay cất cánh và sự thay đổi khí áp khi bay lên cao sẽ mang đến cảm giác khó chịu cho dạ dày và ruột, dễ dẫn đến nôn. 35. Ba điều không nên khi ăn cơm. 1. Không nên vừa ăn cơm vừa đọc sách. Một số người thường vừa ăn cơm vừa đọc sách. Đây là một thói quen xấu. Khi ăn cơm, dưới sự chỉ huy của não lớn, nhu động của dạ dày và đường ruột tăng nhanh, dịch tiêu hóa tiết ra nhiều nhằm bảo đảm tăng cường hoàn thành lượng công việc. Mạch máu ở dạ dày và đường ruột giãn ra, lượng máu tuần hoàn tăng vài lần so với bình thường. Lúc này nếu đọc sách, chắc chắn tăng lượng làm việc của não lớn, từ đó cần tăng lượng máu cung ứng, như vậy chắc hẳn tạo sự tranh máu giữa não và dạ dày. Kết quả việc cung ứng máu cho dạ dày và ruột không được bảo đảm đầy đủ, dịch tiêu hóa tiết ra giảm. Dẫn động tiêu hóa giảm yếu lâu ngày sẽ dẫn đến tiêu hóa kém. Đồng thời, máu cung ứng cho não lớn không đủ, hiệu quả đọc sách không cao, dễ khiến não mệt mỏi, ảnh hưởng đến hiệu suất khi học tập bình thường. Kế đến, vừa ăn cơm vừa đọc sách sẽ khiến điểm hưng phấn đối với việc đọc sách sản sinh trong não lớn, ức chế điểm hưng phấn về tính ngon miệng. Từ đó, làm tính ngon miệng giảm và thường khiến ta quên nhai, kéo dài thời gian. Không nên uống nước ngọt khi ăn cơm. Mùa hè, nước ngọt là thức uống thường dùng giải khát, không những uống vào lúc thường, trước khi ăn cơm, mà uống thay rượu vào bữa cơm cũng dần trở thành một thói quen của một số người. Thật ra, uống nước ngọt trước hoặc trong khi ăn cơm rất có hại đối với con người. Sự tiêu hóa của dạ dày hoàn toàn thông qua acid lactic và pepsin. Nếu uống nhiều nước ngọt trước khi ăn cơm sẽ làm nhạt acid lactic, giảm sức diệt khuẩn của dịch dị. Carbon dioxide trong nước ngọt còn có thể kích thích niêm mạc dạ dày, giảm quá trình tiết acid lactic, ảnh hưởng quá trình sản sinh và hình thành pepsin. Từ đó ảnh hưởng đến tiêu hóa, đồng thời có thể dẫn đến giảm tính ngon miệng. Ngoài ra, sodium bicarbonate trong nước ngọt là một loại base yếu, có thể trung hòa acid lactic, giảm yếu khả năng tiêu hóa của pepsin. Vì thế uống càng nhiều nước ngọt, hoạt tính của pepsin càng yếu, chức năng tiêu hóa của dạ dày cũng càng kém. Không nên ngồi xổm khi ăn cơm. Ở nông thôn, một số người thường thích ngồi xổm ăn cơm. Đây là một thói quen xấu. Ngồi xổm ăn cơm, bụng bị ép lại. Ngoài việc nhu động dạ dày và đường ruột không thể diễn ra bình thường, còn khiến cho khí dạ dày và đường ruột không thể lên xuống thông thoát, khiến bụng khó chịu, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Thời gian ngồi xổm dài, bụng và chi dưới bị ép, máu toàn thân tuần hoàn không đều, chi dưới tê dại sẽ làm cản trở quá trình lưu thông của máu. Khi ăn cơm, lượng nhu động của dạ dày tăng lên, cần lượng máu lớn, nhưng sau khi quá trình cung ứng máu cho dạ dày bị ảnh hưởng, sẽ giảm yếu khả năng tiêu hóa của dạ dày. Hiển nhiên, đây là điều có hại cho sức khỏe.